có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi, có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu, có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh héo hon nụ
dạ vâng. Một lần nữa Thanh Hùng và Nhã Quyên cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Thưa quý vị, quý vị đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với nghệ sĩ Betty, và hôm nay với một đôi lời tâm sự của chị Betty trong gia đình, và phần hai xin được trở lại với chương trình. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Thanh Hùng xin được mời chị Betty trở lại với phần hai ạ.
À, dạ vâng, Betty xin trở lại chương trình cùng với Thanh Hùng và Nhã Quyên, và mong rằng quý vị nghe lá thư này rồi Betty xin mời quý vị gọi vào. Chúng ta còn một ít thời giờ nữa thôi, xin quý vị nhanh tay gọi vào. Betty xin cảm ơn rất nhiều. Kính thưa cô Betty, con thường nghe chương trình của cô qua Internet, con rất thích. Hôm nay con xin nhờ cô cho con ý kiến về chuyện gia đình của con. Con nguyên là sinh viên du học ở Mỹ đã trên 10 năm. Con giờ là công dân Mỹ sau khi đã kết hôn với chồng con hiện nay. Chồng con, anh là người Mỹ gốc Spanish. Anh cùng học chung với con ở đại học. Vợ chồng con hiện sống tại Houston, Texas. Tụi con có một con gái được 3 tuổi rưỡi. Tụi con cả hai đều học về ngành quản trị ngân hàng và finance, đang làm cho hai công ty tài chính tại đây. Con là con gái duy nhất của gia đình nên con cần phải đưa bố mẹ con qua Mỹ sống gần với con cháu để săn sóc cho ông bà lúc tuổi già. Ba mẹ con ở dưới nhà quê tận tỉnh Long Xuyên, đời sống cũng rất chật vật. Con vẫn thường lén lút gửi tiền về nuôi cha mẹ con từ bao nhiêu năm nay. Giờ thì con đang nộp đơn xin cho cha mẹ con qua Mỹ, nhưng chồng con tỏ ý không bằng lòng. Anh nói là nếu ở chung nhà thì phải phụ với vợ chồng con tiền nhà, tiền cửa và tiền ăn uống trong gia đình thì anh mới bằng lòng ký giấy tờ bảo trợ tài chính cho ông bà qua. Còn nếu không thì phải ở riêng, chứ anh không chấp nhận. Con không biết phải đối xử ra sao trong hoàn cảnh này. Mong cô cho con ý kiến. Con rất cảm ơn cô Betty. Con chúc cô đầy đủ sức khỏe ạ. Ký tên là Bích Thu. Dạ, đó là cô thư của cô Bích Thu. Xin mời quý vị gọi vào, cô trở lại cùng với các em.
Dạ vâng, thưa quý vị, vừa rồi đó là một cái câu chuyện ở trong lá thư của chị Betty đã gửi đến chương trình. Tên của cô này là Bích Thu. Dạ vâng, Bích Thu đã lấy chồng cũng được 10 năm rồi. Chồng là người Spanish, có đứa con 3 tuổi rưỡi rồi. Hiện tại là hai vợ chồng cũng đều làm bên ngành là tài chính ngân hàng vậy đó, phải không thưa chị?
Đúng rồi, làm quản trị ngân hàng, làm trong cái ngành quản trị ngân hàng và ngân finance hàng. Tức là làm ở trong cho một cái công ty mà về ngoài quản trị ngân hàng, dạ cho vâng. Hai công ty.
Dạ vâng. Nhưng mà có một điều là hiện tại thì chị Bích Thu này, cô Bích Thu này muốn bảo lãnh cho cha mẹ ở bên Việt Nam qua. Ba mẹ thì đang ở Long Xuyên, ở cái tỉnh Long Xuyên, nhưng mà gia đình cũng rất là khó khăn. Thì trong vấn đề bảo lãnh thì người chồng của Bích Thu hiện tại thì đưa ra cái điều kiện là thứ nhất cũng không muốn, mà nếu có bảo lãnh qua thì không chịu cho chung gia đình, mà nếu ở chung thì phải phụ tiền điện, tiền nhà, tiền nước, vân vân. Còn không nữa thì tất nhiên là phải ra riêng. Đây là một cái vấn đề hết sức nan giải của cô Bích Thu này. Trong câu chuyện của lá thư chị Betty vừa gửi đến cho chương trình, rất mong quý vị gọi điện thoại vào coi như để góp ý cho cô Bích Thu này. Với số điện thoại quen thuộc của chương trình là 817-899-4110, hoặc số điện thoại thứ hai là 214-341-5943.
Dạ vâng, xin được kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello. Dạ vâng, xin phép vị thính giả có thể gọi trở lại số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Bích Ti, và trong chương trình này kính mời quý vị gọi vào để góp ý cho cô Bích Thu trong bức thư ngày hôm nay. Có lẽ là trường hợp này cũng có nhiều quý vị thính giả cũng đã từng có trong gia đình của mình, thì nếu mà quý vị có những cái kinh nghiệm hay là có những cái chia sẻ, kính mời quý vị gọi vào 817-899-4110 hoặc 214-341-5943, 214-341-5943. Cô Bích Thu này là một du học sinh và ở Hoa Kỳ đã trên 10 năm và kết hôn với một người Mỹ gốc Spanish. Cô hiện đang sống tại Houston và có chung với người chồng này đứa con 3 tuổi rưỡi rồi. Hai vợ chồng là đều là học chung với nhau và đang làm trong ngành quản trị ngân hàng và finance. Và họ cũng và cô đang muốn đưa cha mẹ mình qua Hoa Kỳ tại vì cô là con một. Tuy nhiên người chồng của cô đó không có muốn ký giấy để bảo lãnh, tại vì anh cho ra điều kiện là nếu mà ba mẹ phải qua là phải phụ, nếu mà ở trong nhà thì phải phụ tiền nhà, tiền và mọi thứ tiền khác, còn nếu không thì phải ở riêng. Xin kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ vâng, Thanh Hùng, Nhã Quyên xin chào vị thính giả đang trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin chào anh ạ. Xin anh cho
dạ, biết tên. Dạ, xin mời anh ạ.
Nhỏ quá, từ chào chị Bích Ti, chào Nhã Quyên, chào Thanh Hùng.
Dạ vâng, xin chào anh ạ. Dạ vâng.
Dạ. Dạ Bích Ti xin chào anh, xin anh cho biết chị quý danh ạ.
Phán.
Anh Phán. Dạ.
Anh Tám ạ.
Xin chào anh Phán ạ.
Dạ, Bích Ti chào anh Tám. Dạ, xin mời anh ạ.
Ồ, em theo em biết em thì cô đó cứ bảo lãnh qua đi, cứ hứa qua đi rồi qua tính. Nếu mà thương bố mẹ. Tại vì khi mà bố mẹ qua đây, cô phải đứng ở ngã ba đường, một là theo chồng, hai là theo bố mẹ thôi. Tại vì ông chồng như vậy nè, chắc ông không có chịu chi cho bố mẹ đâu. Thì bây giờ nếu mà mua thương bố mẹ thì mình có hai cách. Một cách là mình cứ cho bố mẹ qua, rồi lúc đó là tính, lúc đó là một là mình ở bố mẹ mình, hai là mình bố mẹ mình lại trở về Việt Nam. Đó là cái ấy vậy thôi, chứ còn không biết ông mai mốt có đủ tính không thì không biết. Chắc em nghĩ chắc không có đủ tính đâu, cho nên là thôi giờ cứ chắc anh nào cứ qua rồi tính.
Nhưng mà anh Tám biết không, bởi cái vấn đề cái cô Lâm ở đây là không những mình ký giấy bảo trợ, hai vợ chồng ký giấy bảo trợ, mà là còn ký giấy bảo trợ tài chánh nữa đó. Tài chánh mà nếu ông chồng không ký giấy bảo trợ tài chánh, nhiều khi không có đủ để mà
okay.
Cái tiêu chuẩn.
Chị Bích Ti, em thấy nói là bà làm lương như vậy là một mình bà cũng đủ rồi, chứ đừng đâu cần ông ở đâu.
Vậy hả?
Chị thấy lương mà bà làm lương như vậy, em nghĩ bà lương cả 70-80 ngàn một năm. Em nói là cái giá chót phải 70 ngàn năm rồi, thì bà lãnh có hai người mà đâu có gì đâu.
Bích thì không biết cái tiêu chuẩn nó như thế nào, nhưng mà nếu mà có hai người thì càng tốt, còn nếu như anh Tám nói như vậy thì cũng ok phải không? 70-80 ngàn một năm vậy là cũng ok đưa cho hai ông bà già qua.
Vâng.
Dạ.
Yeah. Em nghe cái đại nói là lương khoảng cỡ đó là cỡ hai người, với cả gia đình của cô đó có ba người, nhưng mà vướng ông chồng thất kia hàng nhỏ rồi. Mình nói thí dụ vậy đi, thì bây giờ bà cô đó đâu thất kia hàng nhỏ nữa, thì là cô sống một mình đi. Không phải câu mình khai là cô ấy bảo lãnh, tại vì ông chồng đúng một mình thì income của mình như vậy thì mình không cần tính thằng con của mình nói thí dụ vậy đi. Em đoán là như vậy. Nếu có thằng con nữa thì em thấy nương của cô mà là nghe cái job thơm như vậy, em nghĩ một mình cô cũng bảo lãnh được hai ông bà gia qua đó chị Bích Ti.
Dạ dạ.
Không trên đại em nghe vậy, cho nên bây giờ chắc anh á thì một mình cô nằm bảo lãnh cũng được, đâu sợ. Mà em nghĩ là chắc cô chưa có quốc tịch, hình như cô có rồi phải không?
Có rồi
mình cô bảo lãnh qua cho nhanh, ông gần ông ấy nè. Em nghĩ vậy.
Có rồi thì cho cô mới bắt đầu cô làm giấy tờ đưa cho mẹ bố mẹ qua đó.
Vâng, thì đâu cần ông ký đâu. Còn khi nào qua thì lúc đó, khi nào bố mẹ có tiền thì bố mẹ, khi nào có bố mẹ có tiền thì bố mẹ cô lúc đó tính chị. Đúng không? Thì giờ cô cứ hứa vậy đi. Mà bố mẹ qua thì bố mẹ có tiền thì dù ông bà đi làm, không biết là ông bà lớn tuổi chưa em biết, nhưng mà nếu ông bà đi làm thì mình cũng phụ chút thôi. Thì mình đi làm thì mình phụ chút, mình chúc mừng gửi về Việt Nam, mình chúc để dành. Thì tiền cũng cho con mình thôi chị ơi. Em thấy là phụ quà thì chắc ăn. Nếu mình muốn như vậy. Này, em theo ý em vậy đó. cứ yeah. đồng ý với ông vậy trước khi cho tính rồi qua rồi tính.
Mấy người lấy chồng mà ngoại quốc á, thì nó cũng hơi khó về vấn đề đó, bởi vì người ngoại quốc họ đâu có muốn sống chung đâu.
Vâng, à. thì cái đó thì em biết rồi, em cũng có nói nhiều cho nó lằng nhằng, tại vì tại vì cái đó mình lấy vợ thì chị biết là em cũng đâu biết là người tốt người xấu gì, chị hiểu không?
Dạ.
Yeah. Nó là cái đường binh của mình như vậy thôi, chứ còn cái đường quyết định của mình cứ bảo lãnh bố mẹ qua một mình cô ấy, bảo lãnh được mà, một mình bảo lãnh qua rồi tính, cứ hứa cho ok đi. Nếu mà ông nếu một mình không đủ thì có ông ấy, mà thì mình cứ hứa, còn không thôi một mình mình làm. Đúng sao đâu.
Dạ vâng, theo ý của anh Phán là cứ bảo lãnh ba mẹ qua rồi tính sau. Dạ.
Cảm ơn chị Đức Tiên nha, chúc chị vui vẻ với Thanh Hùng với Nhã Quyên.
Dạ vâng, cảm ơn anh Phán rất nhiều ạ. Dạ vâng, xin chúc anh luôn nhiều giàu sức khỏe. Dạ vâng.
Dạ, Bích Tiên cảm ơn anh Tám nhiều lắm. Dạ.
Giờ mới biết là cái job ngân hàng nó thơm anh. Xin mời vị thính giả.
Dạ, xin mời vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Dạ.
Dạ, xin chào Di Tư.
Dạ, xin chào Di Tư. Di Tư có khỏe
dạ,
không ạ?
Dạ, Di Tư. Dạ.
Di Tư có khỏe không ạ?
Dạ, Quyên.
Dạ, chào Di Tư.
Thanh Hùng.
Dạ.
Dạ, chào. Di Tư xin 2 phút để nói chuyện với Tiên chút nha, rồi hả, vô vấn đề được không? 1 phút thôi.
Dạ, 1 phút đi. Dạ, 1 phút. Dạ, Di Tư.
Dạ, dạ, mời Di Tư, Di Tư.
Dạ. Xin cảm ơn Nhã Quyên cho cái đề tài cũng hay, Nhã Quyên ơi.
Ủa giời, Nhã Quyên đâu cho đề tài đâu.
Dạ, không. Anh nhà Bích Ti cho đề tài hay, nhưng mà Nhã Quyên trả lời cũng hay. Nói tại sao biết bệnh mà không chữa, để cho tới nặng rồi biết chữa đó. Cái đó là chị Ti lắng nghe đó.
Dạ.
Yeah. Nghe cô biết, cô biết Thành đã đánh nghe.
Dạ.
Yeah.
Dạ.
Yeah. Chị Tư thích nghe lắm. Với Thanh Hùng cũng vậy.
Dạ, cảm ơn chị Tư ạ.
Có nhiều cái câu hỏi cho chị Tư. Chị Tư muốn hỏi mà không dám hỏi. Thôi người ta nói mình nhiều chuyện.
Có người hỏi giùm chị Tư rồi.
Dạ rồi, hết một phút.
Hỏi giùm rồi. Thế chị Tư hết rồi, hiểu rồi.
Dạ, 55 giây rồi chị Tư ơi.
Con, dạ, cho chị Tư thêm chút nữa. Bà con anh em của người Việt Nam của chúng ta ở cộng đồng ơi. Mình nói chung chung là người Việt Nam chung chung, còn Mỹ thì người ta không biết nghe tiếng Việt Nam mình. Ráng mà cạo gió. Không phải là cạo gió. Dạ, cái gió là hay lắm đó BT. Tôi đã nhắc và đã cả 50 lần trên đài rồi. Cạo gió. Gió mà nó sậm ra đó thì mình uống thuốc.
Dạ.
Dạ, còn mà không sậm ra mình tha dầu, mình tha bớt là nó hết thôi à BT.
BT cũng bày cho con là BT vậy đó. Vậy Tư ơi, dạ. Bày nó không biết nó có làm được không, hay là nó theo cửu Mỹ, dạ, nó không có làm.
Dạ, bởi vì cái cậu kia đó là con trai của Betty đã có vợ rồi, phải không? Có một người còn
dạ,
vợ.
Dạ, có sắp sửa có đứa thứ nhì rồi. Dạ, có vợ dạ. Mà có sắp sửa có 2 đứa con rồi.
Dạ, là cái người đó bệnh đó phải không?
Dạ, vâng, cháu nó bị bệnh, dạ vâng.
Dạ, thôi chúc cho cháu tay qua nặng khỏi. Rồi cứ nhắc dạ. Nhở luôn. Con nít thì dạ. Không có cạo gió, chỉ bóp tha tha. Còn mà người dạ. Lớn thì cạo gió đi. Thanh Hùng ơi, nghe gì Tư đi cạo gió, đỡ ngày nào, đỡ ngày mấy. Như,
dạ.
Như Nhã Quyên nói vô, người ta không muốn chữa, người ta để thử giết cũng mụn thôi.
Dạ.
Bây giờ mình thử trước, rồi mình cạo gió trước, và tính sao?
Dạ, dạ, 2 phút rồi đó chị Tư ơi.
Trước. Dạ, đó, phải lấy cái bia đỡ đạn trước.
Làm gì tôi run đó nghe, Thanh Hùng làm gì tôi run đó, mới không được.
Rồi vậy thôi, dì Tư vô vấn đề nhé.
Dạ, vô vấn đề chính đi dì Tư. Dạ.
Xin lỗi quý vị, trên đài dì Tư cũng có không phải là có thế nào nghe người bệnh là dì Tư cũng sợ lắm.
Dạ, dì Tư chia sẻ
mà. Lạ ho. Dạ. Rồi vô phổi này kia mà mấy người già đâu đành sao mà khỏi được. Đôi khi dạ. Cũng khọt kẹt, đôi khi cũng sổ mũi khọt kẹt cạo gió. Tôi đâu dạ. Ăn được đó. Dạ.
Dạ.
Rồi, dì Tư vô vấn đề nha. Cảm
dạ.
Ơn quý vị nghe dạ. Trên đài. Xin lỗi nha, bỏ qua cho dì Tư. Dì Tư cũng có cái lòng mến thương Betty. Cũng như
dạ.
Mình, trên đài dài rỡ 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 tôi lầm đã mấy năm rồi Betty ha.
Dạ.
Mình gặp nhau, biết nhau là hồi từ đài ông xưa, ông sửa, ông sửa ba đài rồi ha Betty ha. Chúng mình gặp nhau
dạ.
Ha.
Dạ.
Rồi, bây giờ đúng vô vậy. Vấn đề. Dạ. Như anh dạ. Tám nói hồi nãy rất là đúng. Chị Tư cũng cho đúng luôn. Vậy Tư theo phe anh Tám.
Dạ.
như thế này là bảo cô nói với mẹ chỉ bảo lãnh cha mẹ thôi chứ không có đem một đoàn nữa. Ở bên nhà mình có nhiều đoàn lắm, cháu nội cháu ngoại cháu cố gì muốn đi, để một đoàn không làm nên làm, bảo cô ngừng đi, chỉ đem hai ông bà qua nhé. Dạ. Còn ông chồng mình không thích cho ở chung là người ta hiểu đúng đó. Người Việt Nam mình còn biết ăn cái này ăn cái kia chung, rồi họ ăn cái này cái kia không đúng, rồi làm hai ba nồi thì nó cũng không chịu. Thôi mình ráng ở giữ hạnh phúc đi cô. Cô gì tên gì là nãy đây Bích Thi?
Dạ tên là Bích Thu.
Cô Bích Thu, cô Thu.
Dạ cô Thu.
À, cô Thiêu. Dạ. Cô Thiêu ơi, đang nghe trên đài chứ gì ha, dì Tư này, tiếng nói dì Tư này. Cô làm rất là đúng, thương cha mẹ mà thương hai ông bà trước đi. Cha mẹ của mình đem qua mừng báo hiếu, còn những cái người ta muốn qua sao khoan để đã nha. Để một loạt để cô, cái tiền lương của cô bao nhiêu là chính phủ thấy bao nhiêu, mà hạ hơn nữa là chính phủ hơi lắc đầu nha. Thì bây giờ cô ráng đem hai ông bà chắc cũng còn trẻ mà. Dạ,
dạ vâng.
Cô có từ từ qua rồi tìm cách cho hai ông bà kiếm baby đó cho hai ông bà giữ. Rồi mình nướng nhà riêng cho hai ông bà ở, mình ta gần gần nhà mình đó, không xa không xuôi rồi tới thăm cha mẹ. Chứ ở chung không được đâu cô ơi. Dì Tư nói một là không được, hai là không được, ba là cô nhức đầu. Cô không biết bỏ chồng hay là bỏ cha mẹ, cô không nên, cô cho ở riêng. Rồi từ từ cái là vô ăn tiền đó, vô quốc tịch kia đó 2-3 năm cô biết mà, năm thứ năm là thi quốc tịch, 10 năm rồi thi quốc tịch, rồi ông bà lãnh được tiền hưu nhá. Vậy thôi, vì Tư biết bao nhiêu nói bao nhiêu, còn hơn nữa là thôi để người khác vô chung nhá.
Dạ cảm ơn,
dạ,
cảm ơn
dạ. Tư à.
Xin chào hai cháu rồi.
Dạ, vâng.
Chào Vinh Ti được may mắn, dạ. Con trai không bệnh hoạn, rồi mình sẽ gặp lại nói chuyện sau Bích Ti nha.
Dạ vâng ạ, dạ Bích Ti cảm ơn dì Tư đã chúc mừng cho gia đình Bích Ti, dạ cảm ơn dì Tư,
dạ.
Dì Tư cũng vậy,
chúc sức khỏe.
Dạ vâng, cảm ơn dì Tư rất nhiều.
Dạ, cảm ơn. Dạ dì,
dạ,
Tư nhờ
vâng.
Cậu gió thôi, dì Tư sợ quá rồi.
Dạ vâng, dạ,
okay.
Dạ vâng, dạ, dạ, xin chào, dạ. Dạ vâng, xin chào dì Tư ạ.
Dạ vâng, đây là cô Bích Thu nha dì Tư, không có bị thiêu nha. Xin mời vị thính giả tiếp theo.
Hello,
hello.
Dạ. Thanh Hùng Nhã Quyên xin chào vị thính giả. Hello.
Hello. Nghe
hello.
Dạ vâng, xin chào chị Nguyên, khỏe không?
Ôi trời, anh Hùng.
Chào anh Thanh Hùng, chào Nhã Quyên, chào cô Bích Ti.
Dạ.
Rồi, Bích Ti chào chào chị Nguyên. Chị Nguyên khỏe không? Ở trên đó sao? Có mưa không?
Dạ, khỏe. Không, trời đẹp lắm.
Ừ.
Rất là đẹp.
Dạ.
Hết giờ rồi, chờ lâu quá cho nên là cho cháu chia sẻ chút xíu về cái lá thư của cô nhỏ Bích Thu á.
Yeah.
Thực ra cái lá thư này, cái vấn đề nó không có phức tạp. Hồi lấy anh Tám anh chia sẻ thì Nguyên chia sẻ với anh Tám á, là thực ra khi mà hai vợ chồng ở bên này mà họ kết hôn mà họ đã khai thuế chung với nhau thì cần phải có chữ ký của người chồng, chứ không phải là cái income của người vợ mà đã hoàn thành cái hồ sơ đâu. Tại vì khi mà họ đã là vợ chồng, họ khai thuế chung, thì khi cái hồ sơ đó đưa ra bảo lãnh là cần phải có hai người, là cái điều thứ nhất. Và cái điều thứ hai nữa thì nếu mà theo như trường hợp của cháu thì cháu sẽ đối xử rất là tốt với cái gia đình chồng của mình. Để làm sao? Để là mình có cái cầu, mình bắt cho bố mẹ mình. Và cái nhiệm vụ mình bây giờ mình cứ say yes hết để mình bảo lãnh cha mẹ mình qua. Và nếu mà thực sự mình đã có một cái kế hoạch để mà đưa cha mẹ mình qua thì ngay bây giờ mình cần phải tiết kiệm. Và mình dành một cái số tiền đó, ít nhất là mình cũng có thể giúp bố mẹ mình. Nếu mà người chồng mình đòi hỏi, thay vì anh ta đòi 500 một tháng thì mình nói ở giờ bố mẹ em chưa có đi làm, em giúp mình 300 thôi. Và cái số tiền dành dụng của mình đó để mình khéo thì mình sẽ giữ được cả mẹ và cả gia đình mình. Và cái cách đối xử của mình với gia đình chồng mình thì mình sẽ nói là đó là phong tục tập quán của người Việt. Nghĩa là đặt hiếu lên hàng đầu. Còn nếu mà thực sự ra trong cuộc sống ngay bây giờ mình không quan tâm tới gia đình họ thì họ sẽ không quan tâm tới cha mẹ mình. Cho nên là mình cần phải làm cái điều mình đi trước. nghĩa là mình đặt cọc trước đi rồi mai mốt mình đòi. Mình nói ủa cha mẹ anh tôi cũng quan tâm và tôi cũng giúp, thì tại sao cha mẹ tôi anh không giúp? Nếu mà thực sự mình muốn trọn vẹn thì mình làm điều đó, còn nếu mà thực sự á ba gai hả, cỡ như cháu cho đường bố mẹ cháu qua, ok không muốn ly dị, tại vì cha mẹ mình sanh ra mình phải có trách nhiệm báo hiếu. Còn cái vấn đề người chồng nó rất là quan trọng nhưng mà vẫn không bằng cha mẹ, không sao hết. Nhưng mà mình cố gắng mình đưa cái gia đình của mình hạnh phúc và cái người cha mẹ của mình sang, đối xử tốt với người con rể, chăm sóc con cái của họ, thì chắc chắn là cái người đàn ông dù nước trong hay nước ngoài người ta cũng có trái tim mà, người ta cũng phải biết nhìn. Và cái người bên cạnh đó là ai, là vợ mình, cha mẹ vợ mình, biết đâu mình bỏ cô ra mình kiếm được người vợ như vậy, nó đâu không có. Mình thử chăm chút gia đình sạch sẽ, con cái thơm tho, rồi có hiếu với gia đình nhà chồng đi, mình đặt cọc trước đi không lỗ đâu đó. Thì cháu chỉ có cái ý kiến là mình hãy làm trước và mình hãy dành dụng tiền để mai mốt cha mẹ mình qua đây mình có một chút xíu, mình không có phụ được 100% nhưng mà ít nhất cũng 60-70% 2-3 năm đầu thôi. Và khi cái cuộc sống giữa cha mẹ mình với chồng mình nó hòa vào với nhau thì mọi chuyện nó rất là dễ rồi. Đó là chút xíu chia sẻ với lại cô Bích Ti, với Nhân Thanh Hùng, với lại Nhã Quyên.
Dạ vâng.
Chút xíu suy nghĩ của cháu như vậy, không biết là có đúng hay không. Mà cháu rất là tiếc là hồi nãy dì Tư dì chia sẻ cháu không nghe cái gì hết, tại vì cái phone thì như là để rất là xa, cháu chỉ nghe cái cô Bích Ti dạ thôi, hồi ngoài nó không nghe cái gì hết.
Không, chia sẻ là đúng đó chị Nguyên ơi. Chị Nguyên chia sẻ như vậy là đúng rồi, cũng là nghe cái chương cái tâm sự của cô Bích Thu này cũng rất là rõ ràng như vậy đó. Dạ vâng, đúng như vậy. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị Nguyên rất nhiều ạ. Chị Nguyên, cái ý kiến của chị Nguyên phần đó là chia sẻ đó, hai bên kể cả nội ngoại gia đình như vậy là rất là đều hòa, như vậy rất là tốt ạ.
Tức là mình phải ăn ở tốt với gia đình chồng trước, rồi đến cha mẹ mình qua thì là họ không có cách gì để mà họ ganh tị được hết đó.
Dạ vâng, cái sự phân tích của chị Nguyên nữa, dạ, rất là hay. Bởi vì ba mẹ vợ là ai, là người sinh ra vợ mình, mà bây giờ mình có như vậy mình mới là lấy để làm vợ chứ, phải biết tôn trọng. Dạ vâng.
Dạ cảm ơn chị, chúc chị một ngày bình an.
Dạ vâng, cảm ơn chị Nguyên nhiều nha, chị Nguyên. Dạ vâng.
Dạ vâng, còn vài phút cuối của chương trình, quý thính giả có những góp ý cho bức thư của cô Bích Thu ngày hôm
Bích
nay.
Bích Thu chứ không phải Bích Thiêu hồi nãy.
Thiêu, dạ. Để lâu quá thì sẽ thiếu. Ngày hôm nay thì kính mời quý vị gọi vào 8178994110, 8178994110 hoặc số điện thoại 2143415943, 2143415943. Kính mời quý vị gọi vào nếu quý vị có những cái mình cũng đã từng có cái trường hợp như vậy, hoặc là có những cái cách nào. Còn vài phút cuối, nếu quý vị còn những cái góp ý cho cô Bích Thu ngày hôm nay, kính mời quý vị gọi vào 8178994110. Nhã Quyên thấy cũng có một gia đình hình như là cũng khi mà người ta lấy cái người vợ Việt Nam mà lấy người chồng nước ngoài ấy, thì có thể là một phần phong tục là người chồng nước ngoài như họ không có thích ở chung với
họ thích riêng tư hơn,
dạ, thích cái sự riêng tư, và họ giống như cái kiểu người Mỹ, họ như sòng phẳng, giống như mình đi ăn, bạn bè đi ăn là phần ai nấy trả, thì có lẽ là đây là cái cách của họ luôn, tức là dù cha mẹ nhưng mà cũng phải phụ vào trong
phải share cái
tiền đó. Thì Nhã Quyên nghĩ là cũng nên đồng ý. Thôi để Nhã Quyên mời vị thính giả.
Dạ vâng, để mời vị thính giả đang trên đường dây.
Hello,
à.
Dạ vâng,
dạ xin mời ạ.
Hello, dạ xin chào ạ.
Chào
mọi
người.
Xin
chào anh Quốc. Dạ. Anh Quốc.
Dạ, Bích Thi xin chào anh ạ.
Dạ, thì bây giờ cái chị này á, nếu mà hai người cái tình cảm tốt á, thì chị này chỉ chịu khó chút xíu là nói cho người chồng thông cảm được cái nỗi khổ của người vợ, thì người chồng sẽ hiểu. Còn cái này mà không có giải thích thì mà mong cái người chồng hiểu cho mình thì cái đó khó. Thì chịu khó ngồi xuống trình bày rồi trao đổi với người chồng, nếu mà người chồng không có hiểu, không có thông cảm ấy, thì là cái nỗi khổ của người vợ thì người chồng sẽ hiểu, sẽ tư nghĩ. Thì cái chuyện này nó không có khó, tại vì người chồng không hiểu mình phải giải thích cho người chồng hiểu.
Dạ.
Dạ, rồi để cho người
khác. Tức là anh Quốc nói là anh Quốc nói là bây giờ phải hai vợ chồng ngồi nói chuyện.
Đúng, cái người vợ có thể là không phải là cái giỏi communication, thì mình phải hiểu cái tính người chồng mình. thì người chồng thương người vợ mình, nếu mà người vợ mình có cái nỗi khổ thì người chồng sẽ thông cảm và sẽ sẵn sàng như là che chở cho người vợ mình. Đối với những cái chuyện đó không phải là cái chuyện mà người chồng nhỏ mọn, nó phải có một cái gì đó chồng không hiểu hoặc là người chồng chưa hiểu hết, thì người vợ phải rất là bình tĩnh, rất là khôn khéo, đừng có đón đầu đón trước rồi làm cho mất đi cái hạnh phúc gia đình. Tại vì cái hạnh phúc gia đình cũng rất là quan trọng. Thì cha mẹ và vợ chồng, thì cái vợ chồng sống cần nhau, chẳng thương những cái an ủi, những cái chia sẻ, những cái hiểu. Cho nên cái này không có khó, người vợ phải chịu khó chút xíu giải thích cho người chồng. Cho một cái ngày nào người chồng vui vẻ trình bày, người chồng sẽ hiểu rất là dễ. Tánh đàn ông rất là dễ, không có khó. Tánh đàn ông không có nhỏ mọn như cậu nghĩ đâu. Dạ, thì Quốc xin vậy thôi, để người khác vô. Thank you.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quốc rất là nhiều đã góp ý cho cô Bích Thu. Dạ vâng.
Thì cảm ơn anh Thanh Hùng. Có nghĩ người đàn ông không nhỏ mọn không? Tùy nha.
Không, cũng có chứ.
Nhiều khi phụ nữ lại rất là thoải mái hơn.
Không
làm
người
đó.
Không, nói về con người thì ở đây mình không nói chuyện nam hay nữ, nhưng mà nó tùy theo bản tính của mỗi người.
Dạ.
Giới nào cũng có cả.
Nhưng mà Nhã Quy nghĩ đây là cái người nước ngoài, người Mỹ, nhiều khi
họ sòng phẳng. Yes.
Cái cách họ sòng phẳng, họ không có như người Việt Nam mình. Với lại nhiều khi họ cũng không có thích ở chung, ngay cả nhiều khi con cái họ 18 tuổi là họ cũng muốn nó đi ra ngoài, nó tự lập rồi. Cho nên cũng là một cái culture thôi. Thì Nhã Quyên thấy có một người quen thì cũng đưa ba mẹ qua, thì nhiều khi cũng phải đưa cha mẹ phải ở riêng. Chứ thứ nhất là ở chung, ngay cả cha mẹ Việt ở chung nhiều khi cũng có cái sự lục đục nữa. Cho nên nếu mà ví dụ như cổ đưa được, chủ yếu là chỉ cần đưa cha mẹ qua bên này thôi, thì mình sau đó mình cũng có thể sắp xếp được cha mẹ mình ở một nơi nào đó gần nhà mình. Nhã Quyên nghĩ cũng được. Cái cần thiết là ông bà qua được tới đây để mình cái gần nhà, gần mình hơn, để tiện việc chăm sóc cho ông bà. Còn người chồng của mình thì từ từ mình nói chuyện không được giống chị Nguyên lý vậy.
Thì chị Nguyên thì là mạnh mẽ lắm, chỉ có quyết định rất là dứt khoát thôi nha.
Thật sự không phải người phụ nữ nào cũng mạnh mẽ, thưa cô Bích Tê. Có nhiều người phụ nữ họ cũng đó, họ yếu đuối, đó là lý do tại sao họ là phụ nữ chứ nó họ là mạnh mẽ, họ là đàn ông
không sự thật ra đúng vậy. Sự thật ra thì cái sự khéo léo á, bao giờ nó cũng tốt hơn, bởi vì mình khéo léo thì mình sẽ sắp xếp được mọi chuyện nó ổn thỏa hơn.
Dạ.
Bởi vì nguyên cái từ mạnh mẽ, không, chúng ta thấy rồi, mạnh đôi khi nó cũng mẻ đấy.
Dạ đúng rồi, mẹ chén. Rồi, dạ vâng, và xin mời cô Bích Tì đúc cái chương trình.
Không, nhưng mà Bích Tì thấy những người phụ nữ mà có tính coi như là mạnh mẽ đó,
dạ,
thì họ rất là thành công.
Dạ vâng, đúng
rồi. Họ thành công trong nhiều chuyện lắm, họ rất là thành công trong nhiều chuyện đó, bởi vì họ có cái sự tự tin của họ. Đó, và nhiều khi cái sự thành công đó cũng như sự tự tin của họ cũng ảnh hưởng đến các con cái của họ nhiều lắm. Thì cái đó cũng là điều rất là tốt. Nếu một người chồng mà có những cái người vợ như vậy đó, họ cũng sẽ rất là thành công.
Dạ vâng, cái vấn đề đó không phải dễ đâu chị. Có một người vợ mà như vậy, nó thiệt với chị ở trong nhà là phúc lắm á.
Dạ, thì cái thấy có nhiều người phụ nữ được cái tính như là như vậy đó. Ông chồng ông không lo gì hết. Thành ra là bà vợ lo hết tất cả, bà vợ quyết đoán, mà cái đó là cũng nhờ cái trí thông minh nữa. Có
dạ
những
vâng.
người đàn bà họ có cái trí thông minh và họ có sự tự tin của họ nữa. Dạ vâng, và bây giờ thì hết giờ rồi, để Bích Thị sẽ có một vài cái ý kiến trong cái chuyện của cô Bích Thụ ngày hôm nay. Cái chuyện nhất là Bích Thụ biết không, là Bích Thụ đã chấp nhận lấy một người chồng, người ngoại quốc. Mà không biết vì lý do gì mà mình chọn người đó, thì cái đó là cô Bích Thi không có dám bàn đến. Có lẽ là vì tính tình anh ta tốt ngay từ đầu, hoặc vì là có thể là Bích Thu cần phải lấy một người chồng tại bên Mỹ này để mình có thể mình là công dân Mỹ. Cái điều đó cô Bích Thi cũng nói thẳng như vậy thôi. Còn đúng hay sai thì cái đó là Bích Thi không dám bàn đến. Thì dù sao chăng nữa, bây giờ anh ta cũng là chồng của mình rồi, thì mình phải chấp nhận tất cả những cái điều tốt xấu của anh ta, và nhất là mình đã có con với người ta rồi. Thì cái vấn đề ly dị đó thì mình cũng phải tính, khi nào mình không có chẳng chuyện chẳng đặng đừng á, thì ông chồng mà ông có nhiều cái tật xấu quá thì lúc đó mình mới ra tòa ly dị. Chứ cô Bích Thi không bao giờ khuyên một người mà khán thính giả hay là bất cứ người nào mà mới chưa chỉ gì đó hết đó, cơm không lành canh không ngọt lại đem ra tòa ly dị, cái điều đó là không có đúng, không có nên làm. Thì thường thường cái giới trẻ họ hay bị như vậy đó, không thích thì ra tòa ly dị một cách dễ dàng, mặc dù là lúc mà yêu nhau thì yêu tha thiết lắm đó. Nhưng mà đối với Bích Thu thì cô chỉ có khuyên, có giống như mọi người nãy giờ gọi vào nói là khuyên thì cái điều đó cô Bích Thu cũng đều cũng ủng hộ những ý kiến đó là như vậy đó. Thì bây giờ là với cái số lương của mình có đủ khả năng để mình đưa bố mẹ mình qua, mình nói chuyện với ông chồng và mình nói chúng là cho ông chồng biết là cái câu chưa của mình nó là như vậy đó. Đó, nhất là mình là con một của gia đình nữa, thì bố mẹ già bên Việt Nam không ai chăm sóc hết, thì mình phải đưa bố mẹ qua bên này. Mà cái vấn đề mà Bích Thu đã giấu giếm chồng mà đưa gửi tiền về đó, thì đã giấu rồi thì cho giấu luôn. Chứ không có ông chồng có cái tính mà như vậy rồi thì là mình không nên nói ra nữa. Thấy không? Đó, thì bây giờ bắt đầu mình giống như là một người thính giả hồi nãy có nói là bây giờ giữ để dành tiền bạc, giống như đúng là cô Nguyên, chị Nguyên chị có nói là như vậy. Để dành tiền bạc và bắt đầu đối nghĩa là giúp cho những bên gia đình chồng á, bố mẹ chồng chẳng hạn á, hay các em chồng mà nó cần giúp á, thì mình cũng nên giúp, có nhiều giúp ít thì có ít thì giúp ít thôi đó, để cho người chồng biết là mình cũng khởi lời với bên gia đình của anh ta, nó là như vậy đó. Đến lúc bố mẹ mình qua đó thì dù ở chung hay là ở riêng thì chăng nữa đó, là khi mình giúp cho bố mẹ mình á, thì chồng của mình cũng không có nói năng gì về cái vấn đề đó, bởi vì mình cũng đã giúp cho hai bên, nó đều hai bên đều công bình hết, tất cả không có thiên vị bên nào cả. Thì cái điều đó là mình phải nên làm cái điều đó, nhưng mà mình vẫn tiếp tục để mà đưa bố mẹ qua, cái điều đó chắc chắn 100% rồi, phải đưa cho bố mẹ qua bên này đó, bởi vì đây là con một, mình phải lo phụng dưỡng cho bố mẹ mình về tuổi già nữa. Cái công sinh thành của bố mẹ là ơn trời biển, mình không thể nào mình bỏ qua được, không để cho bố mẹ già ở bên Việt Nam này, nghĩa là chết không có con cháu này nọ, rồi không già, bệnh tật không có ai lo lắng hết, mà nhất là tiền không có nữa, đó là phải đưa qua bên này. Còn cái vấn đề ông chồng này thì thật sự ra cô thấy cũng không có gì mà khó giải quyết đâu, Bí Thư, đó. Nếu mà ông chồng ông thương mình, ông yêu mình thật tình như vậy thì mình cứ lấy cái sự ngoan hiền của người phụ nữ Á Đông mình ra để mình đối xử, và từ từ ông chồng cũng sẽ hiểu. Rồi cái chuyện mà ở chung nhà hay không chung nhà, hoặc là thuê nhà apartment gì của cho các cụ ở gần nhà mình để mình chạy qua chạy lại mình chăm sóc cho các cụ thì cũng tốt, cũng là một ý kiến rất là hay. Nếu không ở gần được thì mình nên làm như vậy, bởi vì mình biết cái câu chưa, mình phải dung hòa cả hai câu chưa mới được, thấy không ạ? Đó, hai câu chưa của Mỹ cũng như là của Việt, mình phải hòa hợp với nhau. Thế ông chồng cũng bằng làm cho bố mẹ qua đây rồi, cũng bằng làm cho mình qua chăm sóc bố mẹ rồi, thì cái chuyện ở riêng thì đó là câu chưa của người Mỹ da trắng bên này, mà ngay cả người Việt Nam nữa. Bích Ti nhìn bên này có một hai gia đình, Bích Ti nhìn thấy rõ ràng con dâu Việt Nam đấy nha. Con dâu Việt Nam mà cái anh con trai trưởng ở đây đó là chỉ có bố mẹ thôi. Thế mà bố mẹ lúc đầu ở chung nhà đó, đến lúc mà cô con dâu này, cô cũng hiền lành lắm, cô cũng đàng hoàng lắm, nhưng mà ở chung nhà dù sao chăng nữa cũng rất là khó chịu. Thành ra là cô, người chồng biết như vậy, thành ra người chồng không muốn mất trong gia đình, thành ra cái anh chồng này phải đi thuê nhà riêng cho bố mẹ ở ngay bên Cali này. Biết tin nhìn thấy có một gia đình đó là như vậy. Thì vẫn qua lại để săn sóc cho bố mẹ già của mình ở bên ở một căn nhà khác, nhưng mà cũng ở gần nhà. Thì lúc đó thì anh ấy cũng cứu vãn được cái hạnh phúc gia đình của anh. Bởi vì cô vợ này cô hiền lành, nhưng mà cô không chịu được cái cảnh mà ở chung nhà với mẹ chồng. Dù bà mẹ chồng có hiền lành chăng mấy, ông bố mẹ chồng hiền lành chăng mấy, nhưng mà nó cũng có cái sự khó chịu nào đó, có lúc nào đó cũng xảy ra. Mặc dù các cụ ở nhà thì cụ cũng để ý đến, để mắt để ý đến các cháu nội của mình, nhưng mà người con dâu vẫn không bằng lòng cái chuyện đó. Thành ra rốt cuộc ông chồng nhìn thấy được như vậy, thành ra ông chồng phải đi thuê nhà riêng để mà cứu vãn hạnh phúc cho gia đình. Dạ vâng, đó là người vợ Việt Nam, chứ đừng có nói bây giờ ông chồng là người Mỹ mà gốc Spanish, là do gốc không biết da trắng hay là da nâu gì mình không biết được. Đó, ok, đó thì cô chỉ chia sẻ với Bích Thu những ý kiến của cô như vậy, và cũng giống như ý kiến của tất cả mọi người, cô cũng đều giống như họ như vậy. Ok, rồi cô mong là cô Bích Thư có một sau này gia đình cũng sẽ rất hạnh phúc và đưa được bố mẹ qua nha. Và cũng mong tất cả mọi người đều giữ gìn sức khỏe để cho chúng ta vượt qua được cái COVID-19 này. Và cũng như vài tháng nữa thì sẽ có những vaccine. Theo tin tức thì vaccine cũng sẽ sắp sửa ra đời rồi. Trên toàn thế giới này có những quốc gia lớn họ đang, nhất là Mỹ, rồi Đức, rồi Anh, rồi Pháp gì đó. Cũng rất nhiều cái vaccine ra đời. Thì cố gắng giữ gìn qua cái vài tháng nữa thôi quý vị ơi. Và Betty xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị, cũng như là sự góp ý của quý vị, cũng giống như sự chia sẻ chúc mừng cho gia đình của Betty. Có cháu nó đã thoát được cái COVID-19 rồi. Thì cũng đây là một cái điều mừng. Và cô Betty cảm ơn Thanh Hùng và Nhã Quyên đã điều hợp chương trình rất là tốt đẹp ngày hôm nay. Và cảm ơn những lời chúc mừng của các em.
Dạ vâng, Thanh Hùng xin cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình này, cũng như góp ý hôm nay cho cô Bích Thu. Và qua ý kiến đóng góp của cô, của quý khán giả, mong rằng cô Bích Thu sẽ có một cái sự chọn lựa thích hợp, và cũng cầu mong sao mà mọi việc suôn sẻ, được đưa được ba mẹ qua bên đây để gia đình sum họp, cũng như gia đình thực sự hạnh phúc. Dạ vâng, cũng xin cảm ơn chị Bích Thu rất nhiều ạ. Chị đã dành thời gian một buổi chiều chủ nhật cho chương trình chiều hôm nay, và cũng xin kính chúc chị luôn dồi dào sức khỏe, và xin được hẹn gặp lại chị chương trình này vào tuần sau chị ạ.
Vâng, cảm ơn Thanh Hùng và Nhã Quyên.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều và xin kính chào tạm biệt chị.